chúng ta chỉ mới bắt đầu giảng cái phần đầu của kinh, cái tâm kinh. Người đọc tâm kinh này mà không hiểu, đang bắt đầu giảng về cái quan niệm của cái ngã là cái gì. Trong Phật giáo, Đức Phật mới giảng mô tả một cách rõ ràng cái ngã là cái gì. Có Đức Phật mới thấy rõ ràng như vậy. Cái ngã là cái chúng ta tự thấy không được. Anh nhắc lại, cái ngã đó là do cái ngũ uẩn nó cấu tạo lại. Một cái uẩn là một cái đống, một cái hộp. Đấy. Là nó được chồng chất lên nhau với cái thời gian. Thành cái ngã nó có năm cái tụ hợp lại, năm cái đống. Thành ngã đó là có cái sắc ngã, cái sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Khi mà quý vị nói tôi, thì nói cách khác, khi quý vị nói về tôi hoặc cái bản ngã của tôi, thì ngay đó trong cái tư tưởng đó là quý vị nhận xác rằng trong óc quý vị, cái ngã quý vị nó có hàm chứa với quan niệm là cái sắc. Cái sắc là cái gì? Sắc uẩn là cái gì? Thành cái gì khi nói cái tôi đây là cái sắc, sắc uẩn là gì? Sắc uẩn có nghĩa cái gì? Nói tôi có cái thân, tôi có một cái hình tướng. Hoặc là cái gì nhìn lại, khi người ta nhìn áo quần phải không, Quảng Ngân? Khi cô Quảng Ngân thích màu, mặc màu cam. Cô Quảng Ngân thích màu cam, thầy thích màu nâu. Thành ra mình chọn những cái ngoài vật đó, cái áo quần, để mình tô điểm cái cơ thể của mình. Phải không, Quảng Ngân? Thành như mình nói Quảng Ngân á, Quảng Ngân là có một cái thân. Thành là một cái quan điểm, cái ngã đó là mình có một cái thân ở trong, cái sắc ở trong, cái hình tướng ở trong. Thành cái vì thế mỗi lần mình nói một cái người, một cá nhân nào đó, mình tự động trong óc chúng ta hiện ra một cái hình ảnh, một cái người, cái hình tướng ngay lập tức. Người ta tóc màu vàng, mắt xanh này nọ, nó có một cái mắt mang kính này nọ, thì nó có một cái hình tướng ngay lập tức. Quý vị nhớ không, cái uẩn là một cái đống, thì cái sắc này, những quý vị thấy cái sắc này là nó có nhiều cái sắc tướng khác nhau, nó chồng chất lại nhau, nó hợp lại. Thành quý vị thấy cái sắc đó, nó có đủ cái nhiều cái thành phần nó cấu tạo lại. Cái tóc của quý vị, cái màu của mắt của quý vị, cái hình dáng của cái môi của quý vị, áo của quý vị mặc. Nhất là bên California này, cái trong sắc cái gì quan trọng? nhất là bên California này là mình, cái xe nó cũng là phần của cái sắc của mình. Phải không, Quảng Ngân? Mình lái cái xe đó, cái cô bạn không lái xe, bởi vậy cái bạn này sắc bạn này thiếu. Quý vị biết hồi mà thầy ở chùa của ngài Mãn Giác, biết cái xe thầy là xe gì không? Trước khi mà thầy xuất gia, thầy lái chiếc xe Mercedes. Hồi đó quý vị nghĩ thầy lái xe gì? Mỗi lần thầy đi đâu, thầy leo lên xe bus đi. Hồi đó thầy khám phá một cái chuyện rất là quan trọng. Quý vị nghĩ ngồi ở California này, ở Southern California này, ai là người đi xe bus trong ngày thường, ban ngày? Rồi lúc trước 40 năm trước, khi mà thầy tới Minnesota, tiểu bang Minnesota, hồi đó đi tới nhà bạn thì đi xe bus ở tiểu bang Minneapolis, ở thành phố Minneapolis ấy, cái bus nó rất là tốt, rất là thuận tiện mà rẻ nữa. Đời đó cái xe bus sẽ rất là thông thường, người ta đi nhiều lắm. Hồi xưa đó thầy đi xe bus là bên tiểu bang Minnesota Minneapolis ấy, là người thường tôi đi nhiều lắm, ai cũng đi xe bus ấy, rất là thông thường. Bữa kia tôi gặp một cái bà phụ nữ kia, người da đen đẹp dữ sao, trang điểm mặc áo quần sang mà trang đẹp thiệt đẹp, thì ngồi thì nhìn thôi, nhìn ngắm hoài mà nhìn mình trố rồi, mà nhìn mình cũng ngờ con người chứ, lần đầu tiên mình từ Việt Nam qua mà gặp người phụ nữ da đen mà đẹp dễ sợ, ngồi mình nhìn tỉnh bơ. Trở về lại cái quan điểm của cái ngã, thành cái ngã mình nó có một cái hình tướng, cái thành phần thứ nhì, cái đống thứ nhì đó, đống đầu tiên là cái sắc, thành cái gì nhớ không? Cái sắc uẩn là những cái cấu hợp của những cái hình tướng khác nhau, nó tạo thành cái thân thể của mình, hiểu không Quang Ngân? Cái đống thứ nhì là cái đống thứ nhì đó là cái thọ uẩn, những cái cảm thọ, cái cảm tưởng của mình. Mình những cái cảm giác của mình. Chúng ta đó thích những cái gì nó mềm mại và nó trơn tru. Cái đó là tại vì nó tạo một cái cảm giác nó rất là thích thú trong người chúng ta. Chúng ta đó là chú trọng về cái cảm thọ, cái cảm giác của mình. Thành chúng ta mà thương ai mà hỏi là sao, có cảm thấy ra sao, cảm thấy ra sao. Thành cái thọ giác đó là một cái thành phần rất là lớn, quan trọng cho cái cuộc sống chúng ta, okay, của cái bản ngã chúng ta. Cả ngày cái việc làm, những việc cái việc làm, cả ngày, cả đêm, không phải để mà tăng gia những cái cảm giác nó thoải mái, sung sướng của mình, phải không? Chúng ta ăn, ăn làm ta có cái cảm giác sướng. Những cái người mà chán trường hay chán đời đó, ta thích ăn, tại người ta ăn trường, ta cảm giác ta khó chịu, thành ta ăn, ta thích ăn để có cái cảm giác sung sướng. Họ thích được khen, thưởng. Rồi chúng ta người thường, người thường thì cũng vậy. Người bình thường người ta mình làm những chuyện để mình có những cảm giác sướng. Thành cái cảm giác đó là một cái thành phần rất là quan trọng trong cuộc đời của quý vị. Quý vị mà còn trẻ, quý vị đang trồng cái si của một đối tượng. Cái đời của thầy có một cái hàng rào rất quan trọng phải vượt qua. Nên quý vị thấy giữa cái sự liên hệ giữa con người với nhau, nếu quý vị mà tới cái giai đoạn mà có thể đụng chạm nhau rồi, lúc đó là quý vị cái sự liên hệ nó rất là gần gũi. Cái thọ giác nó rất quan trọng về cuộc sống của quý vị. Thành cái thọ giác nó có ba loại. Okay, cái cảm giác nó có ba loại: cái khổ, cái sướng và cái vô ký. Cái khổ là cái gì? Khóc thì muốn từ bỏ nó, cái gì muốn nó chấm dứt, cái sung sướng cái gì muốn nó kéo dài. Cái vô ký là gì? Có người nói là cái thọ giác mà nó vô ký là lúc quý vị thư thản, thì nó không có. Lúc quý vị thư thản mình rất là sung sướng, người rất nhẹ nhàng sung sướng. Thầy hỏi quý vị rất rõ ràng là trong cuộc đời quý vị lúc nào quý vị cảm thấy không sướng cũng không có khổ. Quý vị để ý không? Mình lúc mình ngủ mình không có, mình cái cảm giác mình nó không có, mới gọi là vô ký, nó không sướng không có khổ. Khi quý vị thức dậy rồi quý vị bắt đầu nhớ là ta mới ngủ thành mình người ta sung sướng. Thường quý vị coi nó là mình tưởng mình ngủ là sung sướng, thì ra lúc mình ngủ mình cũng có cảm giác gì hết. Cái ngũ căn quý vị nó hợp lại với cái ngũ trần. Quý vị nghe cho kỹ nè, cái thọ này á, nó xảy ra tại vì khi quý vị có cái sự liên hợp kết hợp giữa cái ngũ căn tai mắt mũi họng của quý vị thế thân với cái ngũ trần là sắc vị thanh hương. Thì quý vị nhớ một khi mà hai cái nó có sự phối hợp với nhau tự động, cái thọ giác nó sinh ra. Tôi nói cách khác, ngay khi mà quý vị cái ngoại trần nó tiếp xúc với cái ngũ căn chúng ta thì tự động cái cảm giác nó sinh ngay lập tức. Thấy tuyệt vời không? Cái thọ giác nó tự động nó xảy, nó sinh ra, nó khởi lên khi mà quý vị có sự tiếp xúc giữa cái giác quan mình với cái thế giới bên ngoài. Tôi có hỏi là cái tâm đó óc của mình đó, là có phải là cái giác quan, thì nó thiệt ra không phải giác quan, cái tâm, cái óc của mình đó, thiệt ra nó ở trên cái ngũ căn của mình để nó process. Trang con phải đem cái từ điển Việt Nam giúp thầy đây.
Dạ.
Yeah.
Process tức là để tiến hành này, để biết,
để nhận thức, để mà giải quyết những cái trần, cái ngũ trần nó vào. Cái tâm á là nó quyết định. Nó phán xét. Phải nói cách khác, cái tâm chúng ta là nó phân tích những cái ngũ trần. Quý vị thấy sao? Có nghĩa là sao? Quý vị thấy nó tuyệt vời dễ sợ. Đức Phật dạy tuyệt vời không? Nói cách khác là tại vì khi mà quý vị có cái ngũ căn của mình á, lúc nào á mình bị những cái ngũ trần ở ngoài nó chạy vào, mình tiếp xúc một cái là mình cái cảm giác mình nó cứ sinh hoài, thành cái cảm giác mình nó cứ chạy hoài. Là quý vị thấy không? Cái cảm giác mình nó cứ đổi hoài à, nó cứ sinh nó đổi, nó sinh nó diệt, nó sinh nó diệt. Là quý vị thấy cái cơ thể chúng ta nó có năm cái cửa khác nhau để mà năm cái chủ chốt khác nhau để mà cái cảm giác nó khởi lên. Mình nghe một cái, mình nghe âm thanh một cái là mình thích là không thích. Ok, nếm một gì thích là không thích. Mình ngửi một cái là mình thích cái mùi hương này. Nó không thơm bằng cái Chanel nào mà phải. Cái vị theo, con người chúng ta nó dao động đều đều à. Cái cảm giác nó cứ lên, nó khởi, nó chết, nó sinh, nó chết. Nó quay cuồng cái cảm giác. Thằng cô Quả Ngân cô làm gì với cảm giác đó? Thằng cô Quả Ngân cô làm gì? Nay cô biết rồi. Cô nói mỗi tuần cô tới cô nấu ăn cho nó ngon để mình càng thích thú hơn nữa. Yeah. À, tuần sau mình có ăn Thanksgiving. Quý vị ngồi đó, cái ngã quý vị cứ luôn nó cứ ngồi nó. Nói cách khác, quý vị cái ngã quý vị ngồi đó mà cứ nói là tôi thích cái này, tôi ghét cái này, tôi thích cái này, tôi ghét cái này, liên tục. Cô nghe điểm mà cô cười khà khà vậy, thiệt ra trong tâm cô đó, tôi cũng thích cái này, tôi ghét cái này, tôi ghét cái này, tôi ghét cái này, tôi ghét cái này. Kim này, wow. Anh có những người, ta được suốt đời ta đeo đuổi cái cảm giác sung sướng, cảm giác thoải mái, thích thú. Thầy trả lời, con hưởng thụ được cứ hưởng thụ đi con. Lúc nào con già như thầy là hưởng thụ, muốn hưởng thụ cũng được nữa. Thầy tường thầy giảng sau, lát là hỏi sau. Giảng xong thầy nói, giảng xong phần thầy mới nói. Cái quan trọng là Phật dạy như Phật đứng, Phật có cái toa thuốc chứ. Không phải thầy phải nói là tụi bay điên rồi, thôi chúc tụi bay may mắn nha. Đức Phật đâu có dạy nó cái gì là bình hoạn xong rồi bỏ đi đó. Cái người Á Châu mà không có làm những chuyện như vậy. Cái gì thấy cái sự liên hệ với nhau. Cái gì thấy cái sự liên hệ dễ sợ. Cái gì có cái sắc uẩn, nó có cái thân nó, tại nó cứ kéo cái giữ nó có liên lạc với thế giới bên ngoài, nó tạo thêm một cái thọ uẩn. Có ai không đồng ý là không? Có một cái sắc, có một cái thân hình, nó có những cái giác quan. Bây giờ có một cái lớp thứ nhì là cái cảm giác. Mình chấp vào cái thân, xong cái việc chấp vào cái cảm giác. Dễ sợ không gọi ngân? Có một cái tầng thứ ba nữa là cái tư tưởng, cái suy nghĩ. Cái Phật giáo định nghĩa cái tư tưởng nó khác khoa học gia. Cái định nghĩa của Phật giáo mình cái tư tưởng là mình chụp vào những cái hiện tượng cái tưởng, cái tư tưởng là gì, là mà cứ quý vị mà cái gì nó xuất hiện ra quý vị chụp nó ngay lập tức, đó gọi là tư tưởng. Có ai biết chuyện đó? Giơ tay thầy coi. Có ai biết cái chuyện đó chưa? Quý vị không biết, tức ngày hôm nay quý vị không biết là cái tư tưởng là cái chấp trước vào cái những cái hiện tượng. Mà quý vị cứ trước giờ cứ tưởng là mình biết mình hả? Không phải quý vị là người tự hào là mình biết mình phải không? Phải không? À, cái đó gọi là chấp tướng. Chấp tướng, nói cách khác chấp tướng là đang suy nghĩ. Ngày hôm nay quý vị mới thấy không? Cứ nói là chấp tướng, quý vị không biết chấp tướng là cái gì hết á. Không trí đạo, chấp tướng, đúng rồi, quý vị chấp tướng mà. Hỏi chấp tướng gì? Hỏi chấp tướng mà hỏi gì nữa? Nói cách khác, quý vị không có chấp tướng thì quý vị không có suy nghĩ. Thầy phải đợi tới cái tâm kinh mới giảng quý vị cho nó rõ hơn tí. Chứ nếu mà giảng 3 năm mà giảng mà cũng nói chừng nữa thôi. Chấp tướng là mình đang suy nghĩ về nó, đang nghĩ về nó. Nói cách khác, cái tư tưởng là một cái chấp trước. Quý vị thấy không? Cái người, cái giáo học, cái giáo dục của người Tây Phương là dạy quý vị suy nghĩ. Có người còn nói nữa là suy nghĩ là con người là phải suy nghĩ. Nghĩ đi, nghĩ đi, nghĩ đi, suy nghĩ đi, suy nghĩ đi, suy nghĩ đi. Nói cách khác, cái giáo dục người Tây Phương đó, dạy quý vị suy nghĩ, suy luận đó, để quý vị càng ngày càng bị kẹt thêm, càng bị chấp trước thêm. Dễ sợ không? Mọi người hỏi mình có thể suy nghĩ mà không chấp tướng? Nói, có chứ. Quý vị có thể suy nghĩ mà không có chấp tướng được, nhưng đều cái suy nghĩ đó không như quý vị nghĩ đâu. Thấy nó quanh không? Đó gọi là trả lời gọi là nó gọi là vòng quanh thế giới. Nó trả lời quanh co. Mình suy nghĩ mà không cần suy nghĩ, nó không như quý vị suy nghĩ đâu. Cái tư tưởng là một cái kết quả của cái óc của quý vị. Óc quý vị nó tạo tư tưởng. Trong cái thì duy thức học gọi nó là cái tâm vương, hoặc là duy thức học gọi nó là cái lục thức. Năm cái thức đầu tiên đó, là nó liên quan tới cái ngũ căn. Cái lục thức đó, nó liên quan tới cái lục căn. Phật giáo mình chính xác như vậy luôn đó. Còn cái vị nhìn đó, những khoa học gia mới nhìn những người ta họ chưa thấy được cái theo thầy biết đó, họ chưa thấy được cái sự công tác nó khác nhau, cái ngũ thức đó, với lục thức nó khác nhau. Họ vẫn coi nó là họ ngang hàng với nhau. Thiệt ra cái lục thức nó ở trên, nó nắm đầu cái ngũ thức kia.
Năm cái đầu
nó đưa về thằng kia mới quyết định. Thằng này nó nắm đầu hết. Nó đưa về, chàng con nghĩ cho qua. Nhưng nó đưa âm thanh vào, thằng lục thức nó nói, tao không thích âm thanh, vất. Nó chỉ process cái đỉ thôi, nó không thèm nghe nữa. Nó điếc luôn. Tự động nó nói là cái dữ kiện mà âm thanh nó vào đó, nó lầm lơ, nó tao không cần, tao đang ăn. Hiểu không? Cái ngũ căn mình á, nó đem dữ kiện vào đời đều, âm thanh hương vị, nó đem vào âm thanh hương vị đủ thứ, đúng không? Để cái lục căn nó nói là ngày nay tôi chỉ muốn lo cái đồ ăn của tôi đã. Tôi không để ý tới cái âm thanh nữa. Thành như khi mình ăn mình có thể mình quên hết tất cả những cái âm thanh xung quanh mình luôn nữa. Tại vì cái lục thức nó nói tôi chỉ muốn chú tâm vào cái hương vị tôi bây giờ thôi. Thì quý vị thấy cái sự quan trọng nữa không? Nó là ở trên đầu nữa, nó nắm đầu luôn nữa. Thành cái trước mặt này, mỗi ngày thầy nghe, nhìn thầy hiện trường vậy, mở miệng chọt, miệng nói chuyện hiền trừ, hiền trì đang ăn, thì hiền trì cứ tỉnh bơ ăn rồi không biết nghe. Hê hiền trì! thấy dữ kiện dễ sợ không? Thấy rõ ràng. Nghe ông thầy già này đủ thứ chuyện hết. Gà ta không lo, lo gà tây. Gà tây 20 năm chưa thấy một con nữa. Thành cái vị thấy không? Cái tâm mình là tâm vương mình á, nó chụp vào cái âm thanh, nó chụp vào cái sắc mà nó suy nghĩ về cái đó. Bởi mới gọi là chụp vào cái sự hiện tượng. Nó chụp vào để nó suy nghĩ, nó chụp vào để nó suy nghĩ về cái đó. Quý vị khi quý ngồi cửa thiền, quý vị thấy không? Nó ngồi thiền ngon lành, đang nhập định rất là ngon lành, oai hùng. Bỗng nhiên ngửi được cái mùi của cô đồ ăn cô quả ngân đang nấu. À, đúng rồi, cái này là bún riêu. Bởi vì cái đầu mình nó loạn tưởng ở đây. Cái vị thấy, bây giờ mới hiểu tại sao khi cái vị ngồi thiền, tư tưởng nó chạy loạn sang không hết. Nó chạy không ngừng. Mình nghe. Mà cái vị thấy không? Làm sao cái vị ngồi mới yên được? Cái lục căng nó chạy loạn, nó xáo trộn mình như là cô quả ngân xào đồ ăn chay vậy đó. Mình hoàn toàn không có cái tự chủ. Giờ mới hiểu chưa? Tại sao đầu nó chạy hoài? Thành có nhiều người hỏi thầy, thầy con thích học thầy của thầy lắm, phương pháp thiền của thầy, để tại sao con ngồi cái óc con nó cứ chạy hoài à? Mình trả lời sao bây giờ? Thầy cũng á họng. thầy cũng vậy luôn con ơi. Cười, ai cũng tủm tỉm cười. Nếu mà thầy không có như con thì thầy với con thiền với con làm gì? Óc nó loạn sang ngồi. Thành cái thiền là gì? Bây giờ cứ biết cái bí mật của thiền. Thiền là ngồi đó mà nhìn những cái tư tưởng nó chạy. thầy thách quý vị, ai có thể cho thầy một cái định nghĩa cái thiền nó hay hơn như vậy? Thiền là ngồi đó mà nhìn tư tưởng nó chạy. Có ngân. Thầy nói là cách khác cho cô con ngân mà cách thầy nghe mà nó cũng ngàn ngào, trong tâm cũng ngàn ngào. Thầy nói cách khác cho cô ngân, ta diễn tả nó chưa chính xác. Còn ý con ngân nói là tôi tới thiền thất với thầy cũng là năm cái thiền thất rồi. Ngày nào tôi cũng vẹo cái lưng tôi rồi, cái đít tôi nó mòn luôn nữa. Cái đồ nó vẫn đầy hết đúng không? Nó vẫn chạy loạn sang ngầu hết. Thì cái đó thiền thất đó con ơi. Ngồi đó mà cho nó chạy như mình không làm gì hết mới gọi là thiền. Đó là thiền. Cái đó mới gọi là thiền. Mình chỉ thấy nó, đừng có làm gì hết mới là thiền. Không làm gì hết mới gọi là thiền. Cảm giác cũng vậy, nó tới kề nó. Nó đau kề nó. Cái đau, cảm giác đau đó nó tới, cứ để nó, kề nó, từ từ nó sẽ đi. Không thể ở lâu với mình được. Cái cảm giác chân mà nó đau đó, mà chân mà đau một cái hả, kim điềm mà con nhúc nhích một cái như vậy. Một cái nhúc nhích đó thôi là nó bao giờ nó sẽ trở lại. Cái đau hoài. Nó đau, mình không nhúc nhích gì, mình chịu cái đau nó mới hết lẹ hơn. Mình sẽ sợ như vậy. Cái này là cái bí mật của cái thiền. Nó đau, mà quả ngưng mà đau mà thấy. Cái thiền thất của ngân đầu tiên là cô làm như vậy đó. Cứ 5 phút là. Rồi cô lấy cái gối, cô ôm. cô lì lắm, cô nói, nhất định tôi nằm ngủ, cầm cái gối, ôm cái gối ngủ vậy. Đó là duy nhất, cái thời gian duy nhất mà cô không có đụng đậy. Mà khi mà cô tỉnh lại, mà ra là cô bắt đầu cô nhúc nhét lại. Cứ vài phút rồi nhúc nhích thôi. Năm tuần không thấy làm cái gì hết. Nghe hiểu chưa? Cái thiền là mình ngồi kệ, mình đừng làm vậy. Mình đừng nhúc nhích, đừng có chạy theo những tư tưởng. Đừng có nhúc nhích. Mà cái gì ngồi thiền á, mà chân nó đau, lưng nó đau, đừng có ra như vậy á. Hoặc là ngồi thiền mà cái tư tưởng buồn ngủ nó khởi tới, đừng có mỉm cười mà gục xuống sung sướng như sao gớm. Khổ dễ sợ, dạy chân nó thôi. Dạy thiền 8 năm trời ông trò vẫn chưa hiểu được. Vẹo đứng mỗi lần mình lưng ngồi thiền mà lưng nó khó chịu, vẹo xuống gù xuống, xong trong tư tưởng là gù không chưa xong chưa đủ, còn ngửi tư tưởng đó ông thầy sao ông ác dễ sợ, ông bắt mình ngồi thiền mỗi lần thiền nó đau khổ dễ sợ, ông thầy sao mới ác dữ vậy, đáng ôn con đồ diệt cộng. Cái mặt cái gì trông dễ ghét, cười sao làm gì bây giờ. Thành ra bây giờ thầy giảng cái vị rồi đó. Thành ra bây giờ thầy thứ vị biết bí mật rồi á. Ok, là không được nhúc nhích. Tại sao thầy có cái cảm tưởng quý vị sẽ bỏ cuộc hết, sẽ không đi Fremont nữa. Quý vị tưởng tượng như coi, thầy đem quý vị theo tới Fremont, mình đánh trồng đánh kén, thổ kèn, mình đánh trống, mà nói chúng tôi đem pháp đại thừa thiền tông tới Fremont, mà quý vị tới mà đụng nó nhúc nhích. Nhất là cái của bà Cỏ Ngân á. Ôi da da, như vậy mất mặt mình chết. Sau 8 năm trời luyện thiền với thầy cũng giống như mỗi lần ngồi thiền giống như gà mà bị mới bị cắt đầu vậy. Trời ơi. Cái gì cố gắng tí nha. 2 tuần đừng có làm thầy mất mặt khổ lắm. Thằng cái gì vậy không? Mà còn những biết như lo đứng dậy tới giúp người ta, giúp người bên cạnh. Chân có đau không? Thầy nhớ cái bữa thiền thất mà thầy thiền thất 3 ngày đầu tiên mà thầy tới đoàn dự tham dự vào cái thành á, thầy hiện hiện ở đó luôn nữa. Ông thầy hiện hiện ông ngồi với mấy sư phía cao. Thầy ngồi với người mà công phu thấp lè tè. Sau đó thầy là tự tin lắm á. Lúc đó thầy tới đó, thầy cứ ngồi 4-5 tiếng được rồi. Mình ngồi 4-5 tiếng mình tới chắc ngon lành lắm. Mà thầy tới đó thầy tự tin quá, mình ngồi 4-5 tiếng tính bớ. Okay. Chỉ đạo mặc cái xám mặt, xám xịt. Thầy khôn lắm. Hồi đó ngạo lắm. Trước khi mình tới vào Mật Thành, mình ngồi vài tiếng hồi trước mình đã. Mình đâu tới khơi khơi được. Mất mặt. Người Việt Nam tới nó mất mặt chết. Thầy có thể ngồi tiếp 4-5 tiếng đồng hồ mới tới đó tham dự, quý vị nghe không? Rồi họ cho thầy ngồi bên cạnh cái ông kia. Cái ông hơi mập một tí. Người Tàu. Ông làm văn phòng. Hơi to. Ngồi đó 3 ngày thôi. Ông bỏ ông tiếng ông ngồi thiền, thiền thất á, gõ, bắt đầu ngồi đó. Nó chú tâm đi. 10 phút sau rất im lặng, 10 phút đầu im lặng, 10 phút sau bỗng nhiên bỗng nghe bắt rụt rè. Ổn phải mà. Bắt đầu nghe thở hổn hển. Ổn phải mà. Mới cái 10 phút. Cái châu cái lò luyện thiền mới có 10 phút mà chịu không nổi. Nó đau không có thể tưởng được. Ngồi cái 10 phút có điên. Mình tưởng ngồi được 4-5 tiếng đồng hồ, không có được 10 phút ngồi không nổi nữa. Ở nhà ngồi mình 4-5 tiếng đồng hồ, ngồi bên cạnh cái ông khùng đó là ngồi 10 phút ngồi không nổi. Thầy không biết rõ nên chắc có thể một phần là mình khinh thường ông kia, rồi mình giận ông kia, mấy cái tư tưởng nó lọt trong tâm mình, nó nhảy tưng 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 là cái chân nó đau ngay lập tức rồi. Cái tâm cái gì mà nó chạy như vậy là chân nó đau à. Chân đau tại tâm nó chạy. Cái óc mà suy nghĩ là tự động chân nó đau. Học trò thầy dạy thiền 8 năm thầy cũng giảng, bây giờ thầy mới giảng. 8 năm thầy hy vọng sau 8 năm rồi chắc không có đồ hiểu là cái đau tại mình suy nghĩ, mà đừng suy nghĩ tự động nó không đau à. Mà họ vẫn chưa hiểu như thường. Hả? Suy nghĩ nó đau à? Nghĩ nó đau ngay lập tức. Đừng có nghĩ nó không đau. Thành lúc nó đau, mà đừng suy nghĩ thì nó sẽ bớt đau. Tại lúc đó là nghĩ về cái đau. Nghĩ cái đau thì nó bớt, thì nó bớt đau lại hơn. Đừng chỉ nghĩ một cái đau thôi thì nó bớt đau lại hơn. Nó đau lúc mà hết sức rồi nó sẽ hết. Mình cứ nhìn cái đau hoài, nhìn lúc cái càng này càng đau càng đau. Hết mức mình chịu đựng hết rồi, từ lần nó sẹp xuống ngay lập tức rồi. Chứ còn nghĩ đau, nhìn cái đau xong, trời ơi sao mà đau dữ, ôi đi vô khác, đi vô khác. Là chết, nó cần này nó cần đau thêm, nó không bao giờ nó ngừng hết. Mấy tụi dốt nó chưa hiểu. Nhiều cái việc bởi cái thiền nó hay vậy đó, mình ngồi mà nó mà đừng suy nghĩ, làm sao mình không suy nghĩ được, mình nó ngồi yên như này. Cái thằng nhỏ, thằng xe đến vậy. Mình ngồi là cái vị nghĩ nó cái gì what. Thằng cái vị biết không, thế cái chùa này tu thiền khó lắm mà, tại thầy cho phép nó chạy nó phá cái vị chơi vậy đó. Để dạy cái vị là không được, không được suy nghĩ, kệ nó chạy, kệ nó, đừng suy nghĩ thì mình đau. Mà suy nghĩ nó ở tại sao nó ồn như vậy là bên này mình đau ngay lập tức à, mình đủ thứ phiền não ấy đó. Như cái cô này lên TV cô ngồi im không thích, mà cô về chùa mới là cô nhúc nhích như là con tròi vậy đó. Thầy đi coi cô lúc mà trong TV cô ngồi cái ghế mà im mà đẹp dễ sợ lắm, thiền vị ngon lành dễ sợ. Về tới chùa nhúc nhích như con dòi vậy đó. Đứng ở đúng đấy. Thành cái đầu tiên hay quý vị nhớ là ngồi thiền là tập đừng nhúc nhích. Mặc dầu cái lưng mình nó khó chịu, cái chân mình nó đau, mình ngồi đó mình chịu đựng, mình đừng có nhúc nhích gì hết đó. Thì như vậy cơn đau nó sẽ đi lẹ lắm, mình vượt qua nó lẹ. Cái việc bắt đầu như vậy, bắt đầu bớt suy nghĩ. Quý vị cứ đòi thiền là cái pháp môn nào nó cao siêu đến độ quý vị phải là giác ngộ lắm tức. Quý vị biết không? Quý vị đừng có tưởng tượng là thiền là tông là cái pháp môn gì nó tuyệt vời đến độ mà quý vị phải có gì cao siêu quý vị. Những cái căn bản quý vị mà chưa làm được á, không bao giờ giác ngộ nổi đâu. Đừng có nhúc nhích. Đừng có đụng đầy. Đừng có suy nghĩ. Đừng có phản ứng. Vẫn ngồi nhúc nhích như thường. Trở về cái tấm 50. Thành cái tư tưởng đó là nó khởi lên tại chúng ta chụp vào những cái hình bóng. Ai thắc mắc gì không? Cái óc quý vị đó, nó có những cái hình bóng, khởi bóng, bởi vì cái chụp nó hồi. Cái tâm á, quý vị chụp vào những cái hình bóng. Cái tâm nó chụp vào những cái hình bóng và bắt đầu nó suy nghĩ về những cái hình bóng đó. Có ai có thắc mắc gì không? Nói cách khác, cái tâm quý vị nó luôn luôn suy nghĩ. Nó suy nghĩ về cái gì? Không cần đi đâu xa hết đó, suy nghĩ về những cái gì mà nó đang chấp trước. Đừng kiếm đâu xa hết. Thành cái vị thấy không? Không cần đi kiếm ai hết đó. Cái những cái gì quý vị đang suy nghĩ đó là cái quý vị đang chấp trước vào. Còn coi kiến thắc mắc gì không? Nếu vì cứ chụp vào những cái gì đó thì quý vị ngồi yên không được. Từ từ quý vị sẽ bỏ cuộc. Thành cái bí mật của cái thiền tông mình, cái thiền mà thầy dạy quý vị. Thành cái cách phương pháp thầy dạy quý vị, cái bí mật thầy dạy quý vị, đừng tắt cái gì thầy dạy quý vị là cứ ngồi lâu hơn tí xíu thôi. Ngồi được thêm một tí là quý vị bớt suy nghĩ thêm một tí. Chừng đó thôi. Ngồi yên lâu hơn một tí. Mỗi lần cứ ngồi yên lâu hơn một tí, lâu hơn một tí xíu nữa, tí xíu nữa, tí xíu nữa, từ từ ngồi yên một khúc luôn. Cách mà duy nhất mà đại đa số quý vị sẽ thành công được tại vì sẽ làm như vậy thôi. Ai dạy cái gì đó? Người ta thay dạy toàn lý thuyết không? Người ta không dạy cái gì làm cách cái phương pháp rồi mà tới đó. Thì biết đại đa số quý vị không ai muốn ngồi đó mà chịu đựng cái đau của cái ngồi kiết bà kiết ngồi xếp bằng, không phải dễ đâu. Hai thắc mắc gì không? Quý vị nhìn cái chữ bóng đang nói quý vị về cái gì? Nó không có thật. Cái tâm quý vị nó chỉ chụp những cái bóng thôi, nó không chụp cái thật. Nó dễ sợ như vậy đó. Cái gì tập suy nghĩ về cái bóng. Không có ông thầy dạy cái gì sao cái gì biết cái gì này. Sách nào dạy cái gì bây giờ? Cô đại hạng cô hỏi gì? Cái đau nó có thiệt hay là giả? Thầy nói cái đau là giả. Cái người Tây Phương đó, cái người học giả đó, người ta thích phân tích, người ta thích mổ xẻ nó ra. Cái khổ cái mổ xẻ phân tích như vậy này, cái vì càng mổ xẻ đó, càng khám phá càng nhiều thêm, nó càng nhiều thêm nữa, nó không bao giờ ngừng hết, không bao giờ nó ngừng hết đó. Cái vì biết nó giả mình vất nó hết, mổ nó làm gì nữa hả? Thấy nó giả thì tại sao mình phải xẻ nó làm gì? Thấy nó giả thì vất nó, tìm hiểu nó làm cái gì nữa? Tại sao nó là giả? Mình nói biết cái sợ bị trời, bị sét đánh không? Nói tầm bậy, sét đánh không có giỡn chơi đó. Ủa con có tư tưởng như vậy hả? Đúng không? Nó đâu mình đâu có tự chủ được đâu. Nếu mình không có tự chủ thì đâu phải lỗi của mình đâu. Mới đi ngã kệ đó. Chứ cứ tư tưởng nói đâm Phật, ok chém Phật thì kệ nó đi ngang thôi, đừng có làm gì hết, thì đâu có phải lỗi mình. Cái tưởng nó khởi lên, nó đi ngang, để nó đi ngang mình làm gì hết là mình không có lỗi. Cái tưởng nó đi ngang như vậy mà quý vị mà mình phản ứng là đúng rồi, phải chém Phật, phải chém lần, phải chém dùng cái búa. cái búa, cái dao phay mà chém nó đã lắm. Thì đó mình đang tạo tội. Còn nó chạy ngang kệ nó, sao mình có tội được? Mà mình chụp nó là mình chết. Kệ nó. Nó khởi kệ nó. Hoặc cái vị nếu cái tư tưởng nói là bất kính với Tam Bảo mà quý vị nói là ồ như vậy là xấu, ồ mình phải sám hối, là tốt hay là xấu hả Quán Ngân? Bà đang ngủ, tôi đồng ý với thầy, thì nó chắc ăn hả? Cái vị tưởng làm thầy dễ hả? Làm thầy nhiều khi mình phải sẵn sàng đọa địa ngục. Đừng có giỡn. À, sợ đừng có làm thầy. Hả? Tốt hay là xấu? Hả? Tốt là xấu?
Thầy tốt. Thầy có nghĩa là tại vì khi mà mình đã xác nhận được cái tốt cái xấu rồi thì mình có thể cho nó quá dễ dàng.
Ừ. Bụi như người mới nóng á. Hồi mà thầy bắt đầu học á, lúc mà thầy học thiền đó, cái pháp thiền người Tàu á, là nói là khi quý vị có những tư tưởng xấu như vậy phải sám hối ngay lập tức, sự sanh cái tâm tàm quý ngay lập tức. Cái pháp Tàu là như vậy, phải biết nó xấu là tốt. Thành cái người Tàu, pháp người Tàu á, thiền người Tàu á, là quý vị sinh cái tư tưởng như vậy, quý vị phải biết sinh cái tâm tàm quý, mà cái này là cái tư tưởng xấu, tôi phải sám hối cái chuyện này, lỗi của tôi, tôi phải sám hối. Cái thiền tông người Tàu ta dạy như vậy. Cái pháp mình tu đó, cái tư tưởng xấu nó khởi lên mình cũng tỉnh bơ, không làm gì hết. Mình cứ sám hối hoặc là chết mình thôi. Vì thầy hỏi cái vị, nếu cái vị tâm cái vị mà nói là lúc mà tư tưởng xấu nó khởi lên mình phải sám hối, thì khi tư tưởng tốt nó khởi lên cái vị làm cái gì đây? Vị làm gì bây giờ? Đừng có mặc cảm tội lỗi, đừng có xích xoa, đừng có than thở, kệ nó mới gọi là thiền. Cái này gọi là vô niệm. Cái này là pháp Tàu chứ không phải pháp gì Mỹ đâu, thầy chọc cười thôi. Tại vì cái pháp mà nói dạy cái vị phải sám hối, phải sinh cái tâm tàm quý đó là cái pháp Tàu, mà pháp Tàu thấp. Pháp Tàu cao là pháp Tàu vô niệm, tổ sư Tàu là vô niệm, không làm gì hết, không có suy nghĩ kể nó, không làm gì kể nó. Quý vị chưa bao giờ ngờ rằng cái thiền tông nó có trong cái nhạc phổ thông rồi. Hả? Mình chỉ nhìn như qua cine thôi, kể cho nó coi, nó xảy ra kể nó. Mình phân tích tại mình đang chụp nó, mình mới phân tích. Cái vị chỉ phân tích tại vì cái vị đang chụp nó, cái vị mới phân tích thôi. Đừng có làm gì hết á. Đừng có làm gì hết á, ngồi yên. Thằng cái vị thấy không? Thằng cái đau nó cũng vậy, nó đau là cái tư tưởng xấu, mình cứ để yên, đừng có làm gì hết á. Đừng có phấn. Này cái vị hiểu không? Không có giảng kinh, không nghe giảng kinh cái vị thiền không được đâu. Cái kinh đó, nó dạy cái vị về cái định. Không nghe giảng kinh, không giảng kinh, quý vị không thể nào hiểu về cái định. Thành người thầy mà không giảng kinh, người thầy vẫn chưa hiểu định như thường. Họ không giảng kinh ta, họ chưa hiểu kinh, họ chưa hiểu định và chưa hiểu cái tầm quan trọng của cái định trong cái Phật giáo mình. Mà lúc đầu thầy học Phật pháp đó, bắt đầu tu đó, thầy cũng hiểu tại sao rồi mà cứ mỗi ngày mỗi tuần cứ chuẩn bị để mà giảng kinh dễ sợ như vậy đó. Hồi đó thầy khiếp lắm, thầy sợ lắm, mà tại vì thầy tính rút lui, tại vì mình không hiểu kinh mà sao mà dám giảng được. Mình, hồi đó thầy sợ lắm, mà thầy muốn hoàn tục vì vậy. Hồi đó thầy không sợ là thiếu chùa, thiếu tiền, thiếu đồ ăn, thiếu áo quần mặc, thiếu thầy. Hồi đó cái thầy khiếp nhất là không hiểu kinh. Bây giờ thầy mới hiểu đó là tại vì nó là mình sợ, mình không hiểu cái định sao mình dạy được. Hồi đó thầy tưởng là mình bị cái ngạo mạn, mình sợ là người ta hỏi mình một câu mình trả lời không được sẽ mất mặt. Thầy sau này tu mới hiểu là thiệt ra hồi đó thiệt sự cái tâm mình sợ là mình sợ mình phải vào cái thế kẹt, mình phải giả bò mình hiểu là mình chết, như vậy kể như cuộc đời mình không có ý nghĩa nữa. Vì vậy mà tính hoàn tục. Thì nói này để chia sẻ cùng quý vị cái đời sau đó. Nhưng mấy thầy mấy cô đời sau phải hiểu cái tầm quan trọng của cái kinh, phải nghiên cứu kinh để tự hiểu được ý nghĩa của cái kinh. Okay. Đó là bổn phận của quý vị. Mỗi người, mỗi đời đó, nó phải giảng theo cái hiểu của mình. Mình mới nói ba cái lớp, mới ba lớp à, của ngã của mình. Cái sắc, mình chấp vào cái thân. Rồi xong rồi mình chấp vào cái cảm giác. Rồi xong rồi trong tầng lớp khác thì mình chấp vào cái tư tưởng của mình. Cái gì nghĩ là quá sức rồi đúng không? Nó còn hai cái lớp nữa, nó khiếp như vậy. Quý vị hiểu, bây giờ mới hiểu tại sao cái ngã mà bên tâm lý học người ta nghiên cứu cả đời kiếp tiểu kiếp người ta không hiểu nổi, tại nó khó, nó phức tạp quá đi, nó quá nhiều đi, không thể nào phân tích ra nổi. Cái nền văn hóa giáo dục của người Tây phương là dựa trên sự phân tích, nội cái chuyện phân tích cái sắc uẩn không, quý vị hết thì giờ rồi. Rồi quý vị không biết rằng vì phải nó bị loạn xạ thêm một cái lớp của cái thọ, xong cái lớp của cái tưởng. Đây là cái tầng lớp thứ tư của cái bản ngã của mình, là cái hành. Còn như khi gọi là cái hành đấy, đang tạo tác. Tạo tác nghĩa là sao? Quý vị suy nghĩ rồi là quý vị bắt đầu hành động theo cái suy nghĩ của mình. Dễ sợ không? Cái hành á, cái quan niệm của cái hành uẩn này nó rất rất là khó hiểu. Ít người giảng rõ ràng lắm. Tại nhiều năm thầy bị kẹt với cái hành uẩn này. Từ cái tư tưởng quý vị có, quý vị mới hành động lên cái tư tưởng đó, mới gọi là cái hành. Hành động. Hồi đó thầy bị kẹt về cái hành uẩn này là tại vì những cái lời giảng, lời dịch về cái hành uẩn này của bên học trò Ngài Tuyên Hóa dịch không chính xác. Thành nó tạo cái sự hiểu lầm, tạo cái sự hoang mang. Quý vị thấy bốn cái lớp này, quý vị thấy không? Nó che lấp lẫn nhau. Nó che lấp nhau như vậy đó. Nó khiếp như vậy đó. Quý vị nghĩ là tôi biết chồng tôi hả? Quý vị lầm rồi. Quý vị không bao giờ biết nổi. Chồng mình vẫn chưa nghĩ ra nữa, sao mình nghĩ ra nổi? Cái bản thân mình nghĩ chưa xong, sao người ta nghĩ ra nổi, sao nhìn ra mình nổi? Cái hành nó uẩn nó có hai cái phần, phần thấy, phần không thấy. Cái nhân của cái hành uẩn là cái tâm tính toán, Cái tâm tính toán này nó khắp tất cả thời gian, không gian. Nghe không có ngân? Cái hành thức này là tại vì cái tâm mình chuyên môn đến tính toán. Cái tâm tính toán là một cái hiện sự hiện diện của cái hành thức. Cái tâm quý vị đang tính toán là cái hành thức đó. Tính lợi, tính hại đó. Tâm quý vị luôn luôn nó tính toán. Nghe quen thuộc không? À, con Ngân nghe quen thuộc không con? Tâm tính toán nghe quen thuộc không? Nếu như con Ngân không bao giờ có tính toán. Nó tự động. Cái này là, nó nói về cái nhân là tại vì cái tâm tính toán mình thích tính toán. Đùng cái mình tính ngay lập tức. Thành mình mới có hành động. Tại mình tính mới thấy lời mình chụp. Mình thấy hại mình rút lui. Mình bỏ mình chạy. Thành cái hành động mình nó từ cái tính toán nó ra. Nó dễ sợ. Đức Phật dạy chính xác không thể tưởng được. Cái tâm mình khi mà nói nó lợi, mình nên mua cổ phần. Ok, bây giờ mấy cái iPhone nó rẻ lắm, mình mua chỗ đó. Ok, tại nó lợi. Cái chỗ này nó hại, mình bỏ mình chạy. Thấy không? Mình đang hành động. Cái tính toán lắm. Vì cứ hành động hoài. Tuần sau quý vị nên tới ăn trưa ở nhà Chủ Nhật, tại vì khẩu đồ ăn ngon. Thầy, cái này buôn bán như vậy đó, phải không con Ngân? Mình cho thấy cái thiệt hại mới biểu ta mua được chứ. Cái này là buôn bán căn bản. À, coi kiên thăng mắc gì không? Mình chúng ta là cứ rất rất hạnh diện đó, tôi là khôn ngoan nhỉ, sợ phản quan ngân, tôi là biết tính lời tính hại. Cái đó là cái bản ngã mình đó, mình đang kẹt vào, mình đang rất là cái bản ngã mình nó lớn dễ sợ lắm. Cái bản ngã cái việc càng lớn chừng nào thì cái tâm cái việc nó càng tính toán chừng đấy. Thành đối những người phụ nữ cái việc chỉ người phụ nữ với nhau thôi hả? Thầy không cưới mấy ông mà chuyên môn tính toán đâu. Chồng lý tưởng hay là ông chồng không phải ông chồng tính toán. Ông chồng tính toán cuối cùng ông sẽ nói mình không ở với cô này không còn lợi nữa, kiếm cô trẻ lợi hơn. Thì hỏi có phải ông Tết, ông Tết nào tôi làm sao ông kiếm được, để kiếm được ông một người đàn ông nào mà không tính toán? Thì nói bởi vậy tôi nói là về kinh nghiệm. Mấy mày cười, mày cười méo. Hả, cái gì thấy không? Đây là người phàm phu, tôi đâu có nói gì chuyện này đâu. Tại vì cái này cái thầm kín của tâm mới nói mới được. Cười khói lắm, rung đùi. Ai thắc mắc gì không? Cuối cùng.